Xuyên là mình hay có một cái quan niệm rằng là cái sự tu học á là mình cầu cho mình có được một cái phúc đức, nhưng mà cái phúc đức đó, đó là cái phúc đức của cái ngã này, tức là của cái thân này, mà cái phúc đức của cái thân này á thì nó chỉ có nằm trọn ở trong những cái vấn đề là chẳng hạn như mình được khỏe mạnh, nhưng mà không bao giờ có cái mà mãi mãi. Nghĩa là mình sẽ được mạnh khỏe lâu dài chứ không phải là vĩnh cửu. Và rồi thì mình thọ mạng chứ không phải là mình không chết. Và rồi thì mình nhiều may mắn chứ không phải rằng là luôn luôn là may mắn, vân vân. Thì chúng ta thường thường khi mà chúng ta tu học hay là chúng ta tụng kinh niệm Phật, chúng ta hộ trì tam bảo, chúng ta làm bất cứ cái điều gì đó thì chúng ta cũng chút hết những cái cầu nguyện vào cái vấn đề đó, tức có nghĩa là mình hồi hướng cái chỗ hồi hướng của mình đó là cho cái đời sống này của mình, cái thân này của mình, tức là nói chung á cho cái đời sống của mình, tức sự sinh hoạt của mình đó, với lại cái thân tâm này của mình á, gọi chung đó là cho cái y báo và chính báo của mình. Thế thì mình hồi hướng tới cái y báo và chính báo mà gọi rằng là của mình đó là một cái thứ y báo chính báo mà không thể nào chống trả được với lại vô thường. Tôi nghĩa rằng là cái vô thường nó khi nào á nó cũng chi phối cái y báo chính báo này của mình. Cuộc đời này thì cái gì nó cũng vô thường, là bởi vì rằng là mọi thứ nó đều gọi chuyển, nó không có cố định, tức là nó không có đứng yên mà nó luôn luôn rằng là di chuyển. Thành ra dòng thời gian nó cứ di chuyển, thì dòng thời gian nó di chuyển nó không phải rằng là riêng mình nó, mà khi nó di chuyển nó đem mọi vật đi theo với nó, tức là có cái nghĩa là khi thời gian mà nó trôi đi á thì mọi sự nó cũng trôi theo. Khi thời gian nó trôi đi thì có thể nói rằng là cái chùa Quan Âm này nó từ không có, nó trôi từ cái không có đến cái có, xong rồi từ cái có nó mới bắt đầu nó trôi tới cái hiện hữu, và mọi sự thay đổi từ từ, và rồi thì thay đổi từ từ đến chỗ rằng là diệt vong, chắc chắn như vậy rồi. Thì chúng ta cũng có thể thấy rằng có ngôi chùa nào có thể linh thiêng được những ngôi chùa của Đức Phật, có nghĩa là chùa Trúc Lâm hay là chùa Kỳ Viên, nhưng mà trải qua năm tháng với dòng thời gian thì chúng ta cũng thấy nó từ không mà nó thành có, nó từ có rồi nó lại thành không. Cho nên giờ đây thì những cái ngôi chùa đó đều chỉ còn có đền bóng mà thôi. Thì như vậy thì tất cả các mọi cái ngôi chùa ở thế gian này trước sau thì cũng đều theo cái dấu chân của thời gian hết ạ. Thì thời gian trôi đi là nó mang theo đủ thứ. Thời gian nó trôi đi, nó mang chúng ta từ cái đời trước qua đến đời này. Rồi thời gian nó trôi đi, nó sẽ mang chúng ta từ đời này qua tới đời sau. Thời gian nó trôi đi, nếu chúng ta để ý, nó sẽ kéo chúng ta từ đứa bé thơ trở thành thanh niên, thiếu nữ. Và rồi thì nó thời gian nó tiếp tục chứ nó không ngừng, và nó kéo chúng ta đến thành phụ nữ và đàn ông, và rồi thì nó kéo tất cả đều trở thành rằng là lão lão bà với lão ông, và rồi chung cục là nó kéo chúng ta qua đời tiếp tục. Thế như thế đó thì mọi cái phúc đức của chúng ta đó là nó cũng bị cái thời gian đó, cái dòng thời gian đó kéo trôi đi. Cho nên cái phúc mà trẻ đẹp của mình nó cũng bị cái dòng thời gian đó nó xóa mờ. Cái phúc mà mạnh khỏe của mình cũng bị dòng thời gian khi nó trôi đi nó cũng kéo theo. Như vậy thì cái thân tâm này của mình cũng giống như cái hoàn cảnh của mình đó, nó đều già nua theo thời gian, nó đều trưởng thành theo thời gian, nó cứ theo thời gian mà nó trôi lăn không ngừng. Cho nên vì như thế đó nói nó là vô thường. Thế thì đối với lại Đức Phật đó, thì Đức Phật lại dạy cho chúng ta một cái cách mà có thể rằng là chống trả lại được với lại vô thường. Và khi mà chúng ta mà hiểu được cái con đường đó của Đức Phật đó, thì quả tình thì chúng ta có thể gọi rằng là thay đổi từ cái vô thường thành thường. Mà cái vô thường nào cũng đương nhiên rằng là có tất cả những cái hương vị của khổ. Vô thường thì làm thế nào mà không khổ, khi mà rằng là cái hạnh phúc của mình nó cũng bị dòng thời gian nó biến chuyển biến hóa, nó phai tàn đi từ từ và cho đến nó mất. Thì như thế thì đương nhiên phải khổ. Từ khỏe thì thành yếu, rồi từ giống là yếu rồi thì sinh tới bệnh, rồi từ bệnh thì sinh tới tử, và cứ như thế. Thành ra cái vô thường này nó cũng đượm theo cái tính chất của khổ. Do vì như thế đấy ạ, thì đây là chúng ta cũng chỉ mới nói đến có hai cái vấn đề nó chính yếu. Nhưng mà trong cái đặc tính của cái dòng thế gian này nó, thì Đức Phật nói rằng là nó phải chịu bốn cái thứ gọi là vô thường, rồi vô ngã, bất tịnh và khổ. Thì chúng ta cũng hiểu rằng là vì rằng trong cái cuộc sống mà đầy vô thường này của chúng ta đó, và chúng ta muốn cho cái y báo, cái chính báo của chúng ta, cái thân tâm này của chúng ta cũng như hoàn cảnh của chúng ta được tốt đẹp, thì chúng ta cũng cần phải đấu tranh nhiều ghê lắm. Chúng ta phải vật lộn với lại cuộc sống này. Chúng ta cũng phải đề phòng mọi cái bất chắc xảy đến cho chúng ta. Và chúng ta cũng phải luôn luôn phải chiến đấu với lại những cái thứ mà chúng ta khó thoát khỏi được. Đó là bệnh, đó là những cái sự mà gọi là rủi ro ở cuộc đời này, hay như thiên tai hoạn nạn vân vân, rất là nhiều thứ. Do đó đó mà người ta phải suy nghĩ đủ mọi cách, người ta phải tính toán, người ta phải suy tính, người ta phải mưu toan để mà người ta có thể đề phòng ngăn chặn hoặc là kháng cự lại được tất cả những cái thứ mà người ta không có mong muốn. Đấy, do đó mà người ta mới sinh ra đủ thứ những cái tư tưởng của thiện của ác ở trong những cái sự mà mưu tính. Thành ra vì như vậy đó mà nó loạn, thành ra cái thân tâm nó đó, tức cái chính báo đó nó loạn. Thì cái chính báo đó nó loạn đó, cho nên mới quy kết nó là thử bất tịnh, tức là nó không có lắng trong, nó không có thanh tịnh. Thanh tịnh là cái sự thanh á là trong, mà tịnh á là sạch. Thành ra hai cái chữ thanh tịnh mà dịch ra hẳn tiếng Việt Nam nó là cái nghĩa là trong sạch. Thế thì khi mà cái tâm của mình nó không lắng trong, là bởi vì lúc nào nó cũng phải tư duy suy nghĩ lo âu phiền muộn, cho nên vì như vậy đó mà nó sinh ra đủ những cái mà gọi là cái gọi rằng là mê muội trong những cái hành động gì đó mà mình suy tính không đúng. Cái suy tính của mình trong mê muội, hành động của mình là một hành động lầm lẫn từ cái tư tưởng của mê muội. Rồi cũng có khi thì mình cũng làm những cái việc với mình, những cái tư tưởng chính xác và những cái hành động của mình nó cũng rất là đúng đắn. Thì như thế thì có lúc thì nó tỉnh, có lúc thì nó bất tỉnh, thành ra nó là hỗn tạp. Có lúc thì nó thiện, có lúc thì nó ác, có lúc thì nó sai, có lúc thì nó đúng, nó hỗn tạp đủ thứ những thứ như vậy. Cho nên vì như thế mà nói rằng là cái vấn đề mà từ tâm của mình cho đến hoàn cảnh. Khi tâm của mình mà hỗn loạn thì hoàn cảnh của mình nó hỗn loạn, khi tâm của mình tịnh thì hoàn cảnh có thể tịnh. Thành ra cổ nhân hay nói cái câu là tâm bình thì thế giới bình, mà tâm mà loạn thì thế giới nó loạn. Thành ra vì vậy mà cũng có nhiều nhà thơ mà nói rằng là nếu mà lòng tâm của mình mà buồn đó, người buồn đó, thì cảnh có vui đâu bao giờ. Thì nếu mà hễ mà trong cái tâm của mình mà buồn rồi đó thì tự nhiên cảnh nó cũng buồn. Thành ra cái y báo với cái chính báo của mình đó, là nó liên hệ với nhau như vậy. Và rồi thì cái chính báo nó vô ngã, là giống như là hôm qua tôi có nói rất nhiều về cái vấn đề đó. Tức là cái tâm, cái thân của mình hoàn toàn là do linh nghiệp tạo thành, nó không phải thực sự là mình. Cho nên mình nay thế này, mốt thế nọ. Cho nên mình kiếp này có thể trung bình, kiếp sau có thể đọa lạc, và kiếp sau nhiều kiếp sau nữa cũng có thể là siêu thăng lên cõi trời. Cho nên mình trải qua trong vô lượng đời, vô lượng kiếp, có lúc thì ở cõi trời, có lúc ở cõi người, có lúc ở cõi súc sinh, có lúc ở ngạ quỷ, và có lúc ở địa ngục. Nói chung là trong ngũ thú. Ngũ thú là năm thứ đó, là năm thứ tôi vừa kể. Thì ngũ thú với lục đạo nó khác nhau chỉ ở cái chỗ là lục đạo thì nhiếp tu la vào trong cái cõi trời, thành ra nó còn có năm, thành ra gọi là ngũ thú. Thế thì khi cái tâm của mình á, hễ nó chuyển động á, thì cái y, cái chính báo của mình á, nó thay đổi á, thì cái y báo của mình nó cũng thay đổi. Cho nên nếu cái chính báo của mình đó mà là cái chính báo của địa ngục, thì tự nhiên cảnh giới của mình nó là cái y báo, nó là cảnh giới của sự mà đau khổ tột cùng, của sự mà gọi là bị hành hình. Ví dụ vậy, nếu cái tâm của mình nó ngu muội, nó u mê, và nó không có một cái luân lý gì, nó không chấp nhận một cái luân lý gì, nó chỉ chấp nhận là theo cái bản năng, là theo cái tính của mình, thích cái gì thì làm cái đấy, không chấp nhận rằng là một cái trật tự, một cái luật lệ, một cái luân lý gì, một cái giới gì, thì tự nhiên cái y báo và chính báo đó, nó sẽ thành những cái y báo chính báo mà phù hợp với cái tinh thần đó. Có nghĩa là thành con gà, thành con bò, thành con heo, những cái con súc sinh đó nó không hề có luân lý, nghĩa là nó chỉ làm theo bản năng. Thì như vậy thì xã hội con người thì nó có trật tự, nó có giới luật, nó có luật pháp, nó có đủ thứ để mà gọi là làm cái khuôn khổ, làm cái mực thước cho con người ta sống ở trong đó, và trong con người ta hành và suy nghĩ, giới hạn trong những cái khuôn khổ nơi trên. Nhưng mà ở trong một cái chuồng gà hay ở trong một cái chuồng heo thì không hề có một cái giới hạn nào về pháp luật, về luân lý, về trật tự gì hết á. Thế cái y báo và chính báo nó cứ tương ứng với nhau. Thế thì sở dĩ mà con người mà có thể là thay đổi cái y báo chính báo, từ đọa cho đến rằng là siêu, và từ mê mà cho đến ngộ, thầy đều rằng là do nơi đó, do nơi cái tinh thần mà gọi là đại khái mình nói trong tất cả cảnh giới mê, thì cái chính báo nói trên đó, cái chính báo của cảnh giới mê đó, nó đều thuộc về cái vấn đề là cái chính báo nó có những cái, nó có những cái điểm gọi là vô thường, vô ngã, bất tịnh và khổ. Còn nếu mà mình mà nhận được cái sự mà chỉ bày của Đức Phật đó, tức là mình quy y Đức Phật, như là hôm qua tôi có đề cập tới, tức là mình y vào Đức Phật và mình nhắm tới cái hướng của Đức Phật mà mình tới, tức là sự hồi hướng, thì có nghĩa là mình có thể thay bát thức, tức là tất cả những cái bốn cái vấn đề điên đảo kia trở thành tứ trí, tức là trở thành bốn đức gọi là thường, lạc, ngã, tịnh, thì có nghĩa là chấm dứt hết tất cả mọi cái sự vô thường. Tại vì thường, mà khi thường rồi thì mới là lạc. Mà khi thường rồi thì có nghĩa là không có bị chuyển động nữa, thì đương nhiên nó mới gọi là tịnh. Thành ra thường mà luôn luôn tịnh thì tự xưng nó là lạc. Thì những cái yếu tố đó, đó là thường lạc, thì bây giờ đó đó nó mới coi như là cái mà thường lạc tịnh đó là đặc điểm của ngã. Thế thì cái ngã của của cái sự giác ngộ nó không hề giống như là cái ngã này một mảy may nào. Nhưng mà cái người mà phàm phu thì họ suy nghĩ, họ cứ tưởng đâu khi là họ giác ngộ thì là cái ngã như thế này nó giác ngộ, mà họ vẫn là họ mà họ giác ngộ thì là họ vẫn thấy rằng là chẳng hạn như tôi là Huân, thì khi tôi thành Phật thì tôi vẫn là Huân, nhưng không phải như thế. Mà khi mà gọi rằng là thành Phật đó, thì có cái nghĩa rằng là toàn bộ những cái thứ này nó coi như chẳng dính dáng gì mình, cũng như là khi mình tỉnh giấc mộng thì mọi cái sự mà trong giấc mộng đó nó chẳng dính dáng gì tới mình hết. Nhưng mà khi mình mộng thì mình nghĩ nó là cái thực của mình, nhưng mà khi mình tỉnh mộng ra thì nó hoàn toàn không có dính gì tới mình cả. Và mình sẽ thấy rằng là nó mình là xưa nay đấy đó, là cái bản chất đó, cái thật đó, là nó là thường lạc ngã tịnh, chứ nó không phải là những cái thứ kia. Thế thì khi mà chúng ta tu tập á, mà chúng ta chỉ nhắm tới một cái gì, tức là để chúng ta quy hướng, để chúng ta nhắm tới, để chúng ta tiến tới, đó lại chính là cái sự tu tập ấy không hề có quy hướng tới sự thành Phật, mà cái sự tu tập ấy chỉ quy hướng sao cho cái ngã này nó được khá hơn, nó được khá hơn, nó được tốt hơn, nó được nghĩa là như ý hơn, mà lại không nhắm tới cái vấn đề rằng là giải thoát nó, thay đổi nó. Tức là thay đổi nó không phải là chỉ thay đổi nó bằng cách là làm mọi cái phúc đức để mà mình có thể được hưởng những cái phúc cao nhất, tức là có thể sinh thiên đi, mà là mình làm thế nào đó mà thoát ly ra khỏi hoàn toàn cái cảnh giới của cái sự vô thường này, cái cảnh giới của sự phiền não, tức là cái sự mà bất tịnh. Mà cái người tu học không có nhắm tới, cho nên vì như vậy không có quy hướng tới Đức Phật, tức là không có đi về cái phía Đức Phật. Khi đi về phía Đức Phật, mọi hành động của mình, mọi suy nghĩ của mình đều tiến tới cái chỗ mà Đức Phật, tức là có cái nghĩa là cầu thành Phật đạo. Tức là mọi cái việc làm của mình, mọi cái chuyện nào của mình, đó là cầu thành Phật đạo. Còn mình thì trái lại, là mình cầu cho cái tôi này, cái tôi mà gọi rằng là dính tới bốn thứ mà điên đảo đó, được khá. Mình cầu như vậy. Thế thì mọi cái việc làm của mình, mọi cái phúc đức của mình đều hướng tới cái cho mình á, thì có nghĩa rằng là ở trong Phật pháp gọi rằng là mình tu hành như thế thì gọi là phúc báo nhân thiên. Tức là mình làm mọi cái thiện pháp, mình chỉ có hồi hướng đến cho mình, được cái này và được cái kia. Thì mình tất cả những cái mình mong mình được là mình mong mình được ở cái cuộc đời này, ở cái y báo của mình cho nó khá. Cái y báo thuộc về vô thường. Thành ra vì như thế đó thì vô cảnh giới của vô thường, nó gọi là thế gian giới của vô thường, đến nơi nơi tắt, chứ nếu mà gọi đủ là cảnh giới của vô thường, vô ngã, khổ, bất tịnh thì nó gọi là thế gian. Thế thì mình không hề nghĩ tới chuyện mà ra khỏi thế gian, tức là xuất thế gian, mà mình chỉ có nghĩ tới chuyện xây dựng thế gian. Thành ra mình y như là một người ở tù chung thân, chỉ ngày đêm không cầu sự mà được phóng thích, mà ngày đêm chỉ cầu rằng là được thêm phần ăn, được thêm quyền lợi ở trong ngục tù mà thôi. Và nếu mà được thêm phần ăn, được thêm quyền lợi trong ngục tù, được nhàn nhã trong ngục tù là cảm thấy hạnh phúc và đủ rồi. Và rồi chỉ mong cầu được như thế mà không có nghĩ tới một cái vấn đề hạnh phúc nào ở trong tù đi nữa, cũng vẫn thua xa sự được phóng thích ra khỏi nhà tù. Mà khi phóng thích ra khỏi nhà tù có nghĩa sao? Có nghĩa là tất cả quyền lợi hay sự mà gọi là bất hạnh ở trong nhà tù chẳng còn dính dáng gì tới mình nữa, không còn một mảy may nào dính dáng gì tới mình nữa. Mình cũng chẳng sợ bị những cái điều mà nghĩa là khổ hình ở trong nhà tù, mà mình cũng chẳng vui thú gì với những cái quyền lợi của nhà tù nữa. Cả hai cái thứ đó, cái sợ và cái mong, đều không dính dáng tới mình hết. đều bị vứt bỏ. Thế thì cái khi mà nói cái chuyện mà tức tức là nói rằng là khi mà cái khổ hình của nhà tù mình hết sợ, cái mà nghĩa là ưu nghĩa là đãi của nhà tù đó mình không cầu mong, mình không dính được, mình được phóng thích. Mà khi mình được phóng thích có nghĩa là tên tù đó không còn nữa, và mình đó, với tên tù kia không còn nữa. Cho nên hai cái thứ mà tên tù kia suy nghĩ đến và là mục tiêu của tên tù kia, làm thế nào để tránh được cực hình, khổ hình ở trong tù, và làm thế nào để được ưu đãi, không còn là vấn đề của cái người được phóng thích nữa. Thành ra tên tù kia tức là chính báo, và cảnh tù đó là y báo kia, chẳng còn dính gì tới nữa. Thế thì Đức Phật là khuyên mình là khi mình tu đó, mình hãy coi cái thế gian này á, giống như là A-la-hán nhìn, A-la-hán nhìn thế giới này nó là như một tù, muốn thoát ra, chứ không phải rằng là muốn sinh hoạt ở trong ngục tù này mà vào cái hạng thượng phẩm, vào cái hạng mà gọi là cho dù là mình được phong trở thành cai ngục đi chăng nữa cũng không ham, không muốn dính bất kể một cái gì trong tù hết, là được phóng thích ra khỏi nhà tù. Thế thì Phật pháp đó là một cái pháp như thế, một cái Phật giáo pháp phóng thích, tức là ra khỏi, cho nên gọi nó là xuất gia, cho nên gọi nó là xuất thế gian. Nhà tù ấy, tức là cái thế gian này là nhà tù, ra khỏi ấy là xuất thế gian. Cái thế gian này là nhà, mình không bao giờ muốn lìa, cho nên xuất gia là cũng nghĩa là ra khỏi nó, ra khỏi cái nhà này. Nhà này Đức Phật ví là một cái nhà tù, như trong Tứ Thập Nhị Chương Kinh Đức Phật nói, và Đức Phật ví nó là một căn nhà lửa đang còn cháy dữ dội, như Đức Phật nói ở trong Kinh Pháp Hoa. Và Đức Phật luôn luôn thúc giục chúng ta lìa bỏ, thoát ra khỏi nó. Thì đối với lại Đức Phật đó, cái vấn đề là Phật pháp không có mang một cái tinh thần gọi là fugitive, tức là đào tẩu, mà đạo Phật có cái nghĩa là khi mà mình ra khỏi cái y báo và cái chính báo này, thì có nghĩa là chính báo và y báo này vô nhiễm mình, tức là cái chính báo của một kẻ tù, của một tên tù nhân đó, nó không dính gì tới mình nữa, và cái y báo của nhà tù nó không dính gì tới mình nữa. Thì khi đó mình có đến với nhà tù á, thì mình cũng vẫn không sợ tất cả mấy cái khổ hình ở nhà tù, cũng như mình cũng chẳng cầu mong gì cái đãi ngộ ở trong nhà tù, mà mình đến nhà tù với tư cách cũng giống như là những người mà gọi rằng là tuyên úy đến để đến để an ủi, đến để khích lệ, đến để giáo hóa cho những cái người tù một cái tinh thần. Thứ nhất là một cái tinh thần đừng có gọi rằng là quá bất an, mà hãy tập trung nó lại, cố gắng sinh hoạt bằng một cái cách nào đó để được phóng thích, để ra. Cho nên vì như vậy thì Bồ Tát vẫn thị hiện vào cuộc đời này cũng y như là những cái người mà vào trong cái căn nhà tù để mà gọi rằng là giúp đỡ về tinh thần hay giúp đỡ về vật chất cho tù nhân. Thế nhưng người đấy đến nhà tù với một tinh thần tự tại, đến nhà tù với một tinh thần là tự nguyện, coi như là gọi là thiện nguyện, tự nguyện vào nhà tù an ủi những cái tù nhân. Thì những người ấy vào nhà tù một cách bình yên, còn những người vào tù bởi nghiệp, tức là tạo ra những cái nghiệp ác, thì những người đó bị gông cùm xiềng xích trong nhà tù và mất tự do, và không phải muốn ra muốn vào đều được, không có quyền đó, vào rồi là bị nhốt. Còn những cái người mà thiện nguyện mà vào trong nhà tù để mà giúp đỡ tù nhân vân vân, khám bệnh hay là cho thực phẩm hay là giúp vui văn nghệ vân vân cho tù nhân, rồi sau đó thì họ ra họ vào hết sức là tự tại. Thì những cái người đó vào bằng tinh thần của thiện nguyện, cho nên vì vậy mà trong Kinh Địa Tạng mới nói rằng là người ta vào địa ngục chỉ có hai cách: một là vào vì nghiệp, mà hai là vào vì nguyện. Ngài Địa Tạng vào vì nguyện, và nhất thiết những kẻ tù ở trong địa ngục đó vào bởi nghiệp, còn Địa Tạng vào địa ngục bằng nguyện. Những người thành ra đạo Phật không phải thúc giục mình ra là vì tinh thần chạy trốn mà thúc giục mình ra, mình thoát ra khỏi đó để mình có thể vào nhà tù với một tinh thần tự tại để giúp đỡ cho tù nhân, để chỉ dạy cho tù nhân phương pháp làm thế nào có thể được phóng thích, làm thế nào có thể ra khỏi. Mình ra muốn như thế thì đương nhiên đó, mình phải tìm cách ra khỏi. Mà muốn tìm cái cách ra khỏi thì phải học theo những cái phương pháp của những người đã từng ra khỏi. Cho nên mới nói cả một cái gầm trời bao la này, bất luận là vị thượng đế nào cũng vẫn là nằm ở trong cái nhà tù của ba cõi, của tam giới, chưa ra khỏi, chưa xuất thế gian, đều thuộc về thế gian. Nhưng chỉ có Đức Phật và các vị Bồ Tát mới thực sự ra khỏi. Do đó mới phải quy Đức Phật, do đó mới phải y vào Đức Phật, mới đi theo cái sự chỉ bày của Đức Phật, tức là đi theo trên từng dấu chân của Đức Phật. Mà nếu một người nào đó mà đi theo từng dấu chân của Đức Phật thì người ấy sẽ quy hướng về chỗ Đức Phật, tức là có nghĩa là người ấy sẽ xuất thế gian, tức là ra khỏi thế gian này. Ra khỏi thế gian này còn gọi rằng là xuất gia. Xuất gia với xuất thế gian là một, giải thoát cũng đồng nghĩa như vậy. Giải thoát đồng nghĩa với xuất gia, giải thoát đồng nghĩa với xuất thế gian. Khi chữ xuất gia, thật nghĩa của xuất gia là giải thoát, chứ không phải xuất gia chỉ là thay y phục. Sự xuất gia chân chính là thay tâm chứ không phải thay y phục. Nếu thay y phục mà tâm không thay, tức là tâm không đổi, thì chưa từng xuất gia. Tại vì quần áo không có thể xuất gia được, đến cái thân này còn không xuất gia được, chứ đừng nói là y phục. Xuất gia chỉ bằng tâm thôi. Một người mà nói rằng là một người đức hạnh, một người đạo đức, một người cao tăng hay phàm tăng gì đấy, thì cái y phục giống nhau, thì cái thân thể giống nhau, cũng da thịt cũng xương, nhưng tâm khác. Cho nên vì như vậy hành động khác, vì như vậy hiểu biết khác. Như vậy thì tâm làm khác mọi sự chứ không phải y phục làm khác. Cho nên vì như vậy cái y phục không đủ để xuất gia, mà cái tâm mới xuất gia. Thế do đó thì vì như thế đó mà Đức Phật mới nói là cái nền tảng của cái vấn đề mà muốn xuất gia được, hay là muốn mà xuất thế gian, hay muốn giải thoát, ba điều đó là một. Thì đương nhiên phải thay đổi cái tâm, tức là phát tâm. Thì từ khi mà phát tâm như thế, đi theo dấu chân Phật, thì tự dưng ra mọi chuyện đều hồi hướng đến quả vô thượng bồ đề, mà không khi nào, không khi nào suy nghĩ. Sự tu của mình lại dậm chân tại chỗ, là mình cứ cầu cho mình ở trong tù hoài, mình cứ không chịu mong được sự mà ra khỏi nhà tù, mà mình cứ chỉ ngày đêm mà cầu rằng là thêm được cơm tù đó. Thêm được là cái sự đãi ngộ ở trong tù thì mình cảm thấy hạnh phúc. Cái sự hạnh phúc đó chẳng đáng kể. Sự hạnh phúc đó gọi là quá yếu hèn yếu kém. Hạnh phúc lớn nhất là không còn một sự đãi ngộ nào của nhà tù mà có thể níu chân mình lại. Mình nhất định phải ra khỏi nó, xuất ra. Mình nhất định phải giải thoát nó. Thành ra chẳng còn có một cái đãi ngộ nào to tát nhất ở nhà tù này có thể níu mình lại được. Còn đây thì chúng ta là chỉ thêm một chút cơm tù, chỉ thêm một cái chút mà gọi là thái ngộ gì đó trong tù, là mình an tâm ở lại trong tù. Thế thì bây giờ chẳng hạn như là có nhiều viên chức, nhiều luật sư, nhiều chánh án, nhiều viên chức của tư pháp này kia đến rằng là kêu gọi người tù hãy sống như thế nào, hãy như thế nào thì để được phóng thích. Nhưng mà mình nói tôi làm như thế thì tôi có được thêm cơm tù không, tôi có được ngủ thêm giờ không, tôi có được gì không, mà mình chẳng buồn bận tâm đến cái chỗ rằng là sẽ được thông thích, mình chỉ bận tâm đến cái vấn đề kia thôi. Thì Đức Phật đến với mình nói rằng là mình tu tập như thế này mình sẽ được giải thoát, nhưng mà mình luôn luôn nói thế con mà tu tập, con mà làm như vậy thế thì con có được mạnh khỏe không, con có được con tiền nhiều không, con có được sống lâu không, mà mình phớt lờ đi cái vấn đề giải thoát. Mà đạo Phật không có hứa là đem ngũ dục đến cho mình, mà Đức Phật hứa rằng là mình giải thoát được khỏi cảnh đó. Cho nên là cho dù có làm chuyển luân thanh vương, cho dù có làm làng phạn vương đi thích đi chăng nữa đó, đối với lại hàng đệ tử thật của Đức Phật đó, đều chẳng màng. Cho nên vì vậy không có cầu nhân thiên phúc báo, cho đến đó, cho đến cả thanh văn duyên giác và quyền thừa Bồ Tát cũng không cầu luôn, duy tối thượng thừa. Chỉ có y vào tối thượng thừa phát Bồ Đề Tâm. Thế thì chúng ta cứ suy nghĩ như vậy đó, thì chúng ta cũng sẽ hiểu rằng là cái sự tu tập của chúng ta đó, nếu mà mình không có cái xu hướng mà theo cái vấn đề rằng là quy hướng về Đức Phật, không có y vào những cái dấu chân Phật mà mình hành, mà là mình cứ tự rằng là suy nghĩ đến những cái vấn đề là cái mục tiêu tu hành tu học của mình hay là làm Phật sự của mình đều chỉ mong cầu cho cái thân này, là cái chính báo này, thì cái chính báo này sẽ tạo nên cái y báo này, mà y báo này là đối với Đức Phật là nhà tù lớn, cho nên Đức Phật mới nói rằng may á, may mà thiên hạ chỉ có một cái sự mà ái, một cái ái, một cái dục mà đó, thiên hạ còn không bao giờ muốn ra khỏi cái cảnh giới này. Đức Phật nói nhà tù nào ghê gớm nhất ở cuộc đời này cũng chưa đủ ghê gớm, là bởi vì nhà tù nào tất cả tù nhân đều ao ước muốn ra, nhưng cái nhà tù của cái thế gian này nè, cái nhà tù ta bà này, chẳng có chúng sinh nào muốn ra hết, cái niệm muốn ra còn không có, nói gì đến ngày ra. Thế cho nên là chung cộng rằng là mình không có y vào cái giáo pháp giải thoát của Đức Phật. Giáo pháp của Đức Phật là giải thoát, cho nên Đức Phật nói như vậy. Như nước trong biển cả chỉ duy có một vị mặn, đạo ta cũng chỉ duy có một vị, nó là vị giải thoát. Nhưng đáng tiếc rằng là chúng ta biến cái vị giải thoát ấy trở thành vị trói buộc. Do đâu? Bởi vì do cái tâm của mình nó bị gọi rằng là tình độ nói rằng là ái bất trọng bất sinh ta bà. Cái tâm này nó ái quá, nó ái thế giới, nó ái mọi xứ, nó ái cho đến độ rằng là cứ nó lưu luyến, cho nên nó tạo tác bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp như vậy, thành ra nó cứ tái sinh vào trong cái cảnh ái này. Cho nên vì vậy Đức Phật mới nói phải cắt ái thì mới xuất gia, phải từ thân thì mới nhập đạo. Thành ra Đức Phật mới chủ trương là cắt ái. Cho nên hôm qua tôi mới nói đến, không phải Đức Phật chỉ có gọi rằng là nhìn thấy chúng sinh nó ghét nhau, nó thật thù nhau, nó giết nhau mà Đức Phật ái ngại thôi đâu, mà Đức Phật nhìn thấy chúng sinh nó ái nhau, nó quyến luyến nhau, nó lưu luyến nhau, nó vương vấn nhau, Đức Phật cũng ái ngại vô cùng. Chứ không phải Đức Phật chỉ ái ngại cái chuyện mà là nó giết nhau, mà Đức Phật cũng ái ngại được cái chuyện mà nó ái nhau. Bởi vì hai cái đó là một. Bởi vì cũng như là cái ngạn ngữ của người Việt Nam mình nói là thương nhau lắm cắn nhau đâu. Thì thương nhau lắm cắn nhau đâu là nhẹ đấy, chứ nhiều khi vì thương quá nó giết nhau. Thành thử ra Đức Phật nhìn những cái như thế, thì chính vì cái sự mà ái đó đó mà cái con người nó cứ lưu luyến cái cảnh thế gian này, thành ra vì như vậy nó cứ tái sinh lại với nhau, nó tìm nhau, nó tái sinh lại, nó tìm nhau để nó thương ghét. Vì như thế mà nó tránh né con đường giải thoát. Cho nên khi Đức Phật mà có đến với cuộc đời này mà có nói rằng là hả, Như Lai vì một đại sự nhân duyên mà đến với thế gian, đó là khai thị cho chúng sinh ngộ nhập Phật chi kiến. Nhưng mà Đức Thế Tôn khai thị Phật chi kiến, tức là khai thị những cái giáo nghĩa phải thành Phật. Khai thị là thế gian này là một căn nhà lửa hả? Khai thị cái bản lai của chúng ta nó xưa nay nó vốn có đầy đủ trí tuệ, cái trong tâm của chúng ta. Chúng ta hãy mang cái tâm đầy đủ trí tuệ ấy ra. Tại cái tâm mà đầy đủ trí tuệ đó của chúng ta bị cái tâm mơ này hả? Nó làm quên mất. Khi mình nằm ngủ mơ thì mình tưởng mình là trong giấc mơ ấy, mình tưởng mình là thật, thì mình quên mất cái thật mình đang ngủ. Thế thì cái tâm của mình, cái tâm mà gọi là có trí tuệ, có sự giải thoát đấy của mình á, gọi là chính báo đó, nó có cái y báo của nó à. Thế nhưng mà vì mình quên mất chính báo cho nên y báo cũng tàn hình luôn, tức là không thấy. Vì mình nhận một cái chính báo bệnh hoạn là mình, cho nên vì như vậy thì cái y báo bệnh hoạn nó trở thành y báo của mình. Nhưng mà thì mình cũng biết rằng là chẳng có cái bệnh nào trên cuộc đời này đó, mà nguy hiểm hơn rằng là cái bệnh đó. Mình có thể nói đó là cái bệnh, nếu nói theo đạo Phật là bệnh mê đó. Còn bây giờ mình có thể nói đó là bệnh quên, tức là quên mất cái thật của mình. Do quên mất cái thật của mình mà đủ thứ phiền não mới bắt đầu xuất hiện. Mình cái bệnh đó của mình, tức là cái bệnh ái, bệnh mê, cái bệnh đó nó khiến cho rằng là mình mê cái thế gian này cho cái đến độ rằng là hả, mình bất chấp cái Đức Phật nói là ra khỏi, mình không có muốn ra khỏi mà mình vẫn muốn ở trong. Mình không tài nào mình hiểu được rằng là cái sự ra khỏi, mình không có bất quyền lợi gì. Bây giờ mình suy nghĩ rằng mình đang ở trong tù, có cơm ăn áo mặc, mình ở trong tù mình đang được đãi ngộ, mình ra ngoài rồi, mình ra khỏi cái nhà tù rồi, mình làm sao đấy? Làm gì thì làm, ra khỏi nhà tù vẫn có cơ hội hơn ở trong nhà tù. Nhưng mà chỉ vì mình khi nào mình cũng suy nghĩ như vậy cho nên mình sợ lắm. Mình đâu có muốn rằng là bỏ hết mấy cái y báo và chính báo này của mình đâu. Mình có quá nhiều thứ để mà vương vấn, để mà luyến lưu, khó bỏ lắm. Thành ra chính vì cái vì vấn đề đó khó bỏ, cái tâm mà khó bỏ đó, tức là cái tâm chấp đó, tâm ái đó hả? Nó mạnh, cho nên vì như vậy không thể thay được một cái tâm là nguyện xả nó. Thì cái tâm mà xả nó, tức là không màng tới nó mà chỉ phát cái tâm ra, đó là phát Bồ Đề tâm, phát tâm ra trở nên thành gây go khó khăn cực kỳ. Mà sở dĩ là tại sao phát cái tâm mà gọi là giải thoát nó lại gay go và nó lại khó, thì thật ra là chung quy là bởi vì cái tâm ái nhiễm cái thế gian này mạnh quá, không thay được. Tại vì một khi mà nếu người ta mà muốn sinh ra một cái tâm mà giải thoát ra khỏi nó thì đương nhiên người ta phải nhất định phải bỏ. Cho nên dù mình đang được đãi ngộ cách mấy ở trong nhà tù đi nữa, mình cũng nhất định phải ra. Và mình hiểu rằng đãi ngộ trong nhà tù, mình vẫn là một tù nhân. Đãi ngộ trong một nhà tù, mình vẫn biết trước một điều rằng là cái sự đó chưa chắc gì là bền vững. Là bởi vì đến một lúc nào đó nhà tù có thể thay đổi và mình có thể chịu lại những cái khổ hình. Cho nên tốt nhất là ra khỏi nó đi. Bởi vì nhà tù cũng vô thường lắm, thành ra là ra khỏi nó đi. Vì như thế đó thì đại khái như là chúng ta thấy cái khẩu hiệu mà tu tập mà cầu vãng sinh của ngài Ấn Quang Đại sư đó là gọi là yếm ly ta bà hân cầu tịnh độ. Yếm là chán, ly là rời bỏ, tức là chán ghét rời bỏ cái thế giới ta bà này, hân là vui mừng, là một lòng vui mừng hân hoan cầu sinh tịnh độ. thì bằng cái tinh thần như thế mới có thể vãng sinh. Mà ngay chính những cái người mà tu tịnh độ đó, họ có ngồi họ niệm Phật nó ráo riết, nhưng mà kỳ thật ra thì trong cái thân tâm của họ, mà nếu thực sự mà nếu họ niệm Phật ráo riết mà họ niệm Phật 10 tiếng thật sự là họ chết tại chỗ và họ vãng sinh. Tôi nói là chẳng ai dám tu. Họ niệm 9 tiếng là họ phải đạt thắng thôi, tại vì thêm 1 tiếng thì chết sau đó. Chính vì vậy, đó là sự thiệt đấy. Cho nên chính vì vậy tôi mới, để tôi kể những câu chuyện thật 100%. Thế đó là trong một cái chuyến, tôi cũng có dẫn một cái đoàn đi qua Myanmar hành Phật sự, tức là bố thí và cúng dường rất là nhiều chùa ở bên đó, cũng như là bố thí cho những cái mà gọi là nơi hẻo lánh của Myanmar, chỗ dân nghèo, cộng với lại những cái bệnh viện mà đại khái mình có thể nói là những cái bệnh viện ở vùng nghèo, thiếu thuốc, thiếu men, thiếu gạo, thiếu muối, thiếu đủ thứ, mà người ta bệnh nhân rất là nghèo, cho nên là bệnh viện cũng nuôi luôn. Thì tôi có đến một cái nơi nó rất là nghèo, nhưng mà nó cũng là một cái địa điểm du lịch nổi tiếng của Myanmar, nó là cái hồ này, Inlay. Đó. Cái hồ đó nó rất là to lớn, mà nó hoàn cảnh nó rất là trong sạch, dù rằng là ở trên hồ đó toàn là những cái gọi là nhà của người nghèo mà vách lá đó. Hoặc là tôn, nghèo nàn lắm, họ dựng ở trên cái mặt hồ đó, thì đáng lẽ là cái hồ nó phải dơ bẩn lắm, nhưng mà không, nước nó trong vắt mà nó sạch vô cùng, không thấy rác trôi. Thì tôi đến đó cũng thăm một cái y viện nghèo nàn lắm ở đó để giúp cho họ cho tiền, cho bạc, cho gạo, cho muối. Rồi thì khi mà đến đó, khi bắt đầu đến cái hồ đó, đó thì trời nó bắt đầu là hoàng hôn, nó bắt đầu nó tối rồi. Tối rồi mà cứ bốn người ngồi một cái ghe máy, mà cái ghe máy chạy vun vút trong đêm để nó chạy đến một cái hotel, một cái mấy cái bungalow nó cũng xây dựng ở trên mặt hồ nước hết ạ. Để từ đó mà mình mới đi cho thì nó dễ, tại vì từ đó mà chạy vào cho đến những cái mà bungalow đó nó cũng phải hao hết từ là nửa tiếng, có nhiều cái xa thì đến là một tiếng đồng hồ cho đến 40 phút vân vân, tùy theo cái hả. Rồi từ đó mới phát xuất để mà đi sâu vào trong hồ đến những cái chỗ dân cư nghèo nàn nó cho. Thế thì khi đến nơi, chạy từ cái bến tàu, cứ bốn người một. Thì bây giờ ở trên một cái chiếc ghe đó. Thì có cứ một ghe bốn người mà. Thì trên ghe đó có hai vị ni đó, và hai vị cư sĩ nữ ngồi. Thì khi mà đến cái nơi ở rồi đó thì một vị ni trong đó là đệ tử tôi mới kể cho tôi nghe là khi mà nó cái ghe máy nó chạy vù 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 ở trong đêm á, mà tối đen như mực, mà ở cái trên cái mặt hồ thì đâu có đèn đóm mỹ, cho nên không có thấy gì trước mắt hết, thành người nào cũng sợ khiếp vía. Thì mấy anh lái tàu thì nó quen rồi, nó nhắm mắt nó chạy cũng tới, cho nên bây giờ trời có tối nó cũng chẳng mang, cứ thế mà nó chạy. Rồi thì mà chính tôi ở trên một cái ghe, tôi cũng nhận ra được cái điểm đó rồi, tức là trời cứ tối đen, mình có mắt mà như mù không thấy gì, mà cây ghe nó cứ chạy vút vậy đó. Đó. Rồi thì bây giờ mới nói ở trên cái ghe cái diễn tiến, thì cái vị ni mà đệ tử tôi đó mới lên tiếng, mới nói rằng là mọi người niệm Phật đi nhau, niệm Phật để cầu, nghĩa là gọi là bình an, thì là niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thì mọi người quen như vậy, cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì cầu an. Thì một vị ni khác á, nghĩa là hiểu biết Phật pháp hơn, cho nên mới lên tiếng nói rằng là đừng có niệm A Di Đà, niệm A Di Đà đến đó là chết hết ga, niệm Quan Thế Âm Bồ Tát thôi. Thế rồi là mọi người nghe xong giác ngộ, cái là ngưng, A Di Đà đang niệm Nam Mô, a cái cũng thắng lại rồi, cái là đổi sang là Nam Mô Quan Thiêm Bồ Tát chứ. A Di Đà đến đón lần là Si Ma Đơ hết sơn đó. Thế thì mà thấy mình thấy rõ ràng, nếu mà mình tin rằng là A Di Đà tươi đón rồi mà mình lên Cực Lạc trời thì mình mừng quá, thì mình phải niệm tới. Niệm tới nó đúng, mà đi lên Cực Lạc chứ, lên Cực Lạc mà lại đạt thắng rồi ngừng lại để đừng nó lên. Thế thì chúng ta thấy rằng là rõ ràng là cái khi mà mọi người ta nó cho đến rằng là người ta tu trình độ là người ta mong cầu lên Cực Lạc, nhưng mà người ta vẫn luyến lưu cái thế giới này đến như thế đấy, đến như vậy đấy, người ta đâu có sẵn sàng về Cực Lạc đó. Người ta còn quá nhiều cái mà luyến lưu, mà còn quá nhiều cái vương vấn mà làm sao người ta bỏ được. Cho nên rằng là đó, đừng có niệm A Di Đà nghe chưa, niệm là ngài mà đến đón là coi như đi cả ghe á. thì đó là cái điều mà tôi cũng muốn gọi là báo động, tức là cảnh giác cho mọi người học Phật, để cho chúng ta học Phật đúng nghĩa học Phật không phải là học thế gian. Tại vì khi mà chúng ta học Phật, tức là cái đạo giải thoát, thì chúng ta chỉ có một cái thôi, đúng theo sự học Phật, đó là chúng ta cầu giải thoát. Đáng tiếc chúng ta học Phật mà chúng ta lại không cầu giải thoát, chẳng khác nào mà chúng ta uống thuốc mà chúng ta cầu đừng khỏi bệnh. Đó là thì phàm phu hơi bị tổng hòa nhập ma ở chỗ đó, hơi điên ở chỗ đó. Tức là có cái nghĩa là mình đi khám bệnh, mình cầu thuốc, mà mình đem thuốc về mình uống, mà mình mong rằng là uống thuốc này nó đừng khỏi bệnh không? Đó. Thì như vậy nó quá tình rằng là gọi là điên đảo. Anh mình đến với Đức Phật chỉ có một điều thôi, để giải thoát, chứ không phải mà để bền vững ở trong nhà lửa. Không phải như vậy. Tại do đó chúng ta bị một cái vấn đề là chúng ta trở thành ra là thiếu duyên, thiếu đại sự nhân duyên với Đức Phật, với pháp của ngài. Rõ ràng là chúng ta không có nhân duyên với pháp giải thoát, cho nên pháp giải thoát rớt vào tay chúng ta, nó biến thành pháp trói buộc. Cho nên chúng ta dùng kinh Pháp Hoa, chúng ta dùng kinh Di Đà, chúng ta dùng mọi thứ kinh đó, để giúp cho chúng ta ở lâu dài trong này, chứ không phải để theo đúng nghĩa của kinh là ra khỏi. Đánh ra chúng ta giống như những người bệnh nhân sử dụng thuốc mà sử dụng sai cách, tai hại vô bờ. Thành ra như thế thì chúng ta vô duyên với lại pháp, cho nên vô duyên với giải thoát. Mà một khi mà chúng ta không có duyên với lại pháp và giải thoát, thì biết ngay là cái nghiệp của chúng ta nó nặng đến giường nào. Bây giờ quy Phật với pháp mà không nắm được một cái sự giải thoát, thế thì làm thế nào giải thoát được nữa đây? Tại vì trừ Phật và pháp ra, không còn có một cái cách nào có thể giải thoát khác hơn, là coi như xong rồi. Cặp thuốc tốt nhất mà bệnh vẫn điên nặng thì đương nhiên kể như là vô phương cứu chữa, coi như là hết rồi. Cho nên chính vì cái lý lẽ đó mà Đức Phật mới quy kết là nếu mà chúng ta mà có làm mọi cái chuyện mà công quả tu tập tụng kinh bái sám, nhưng mà cứ chỉ hồi hướng cho mình hay là cho những người thân của mình không thôi đó, thì là mình muốn mình và những người thân của mình luôn luôn cùng với nhau sum họp tụ tập ở trong nhà tù, mà ở trong sự vô thường, ở trong sự chết chóc, ở trong sự bệnh khổ, ở trong những cái sự mà gọi là nhiều âu lo và phiền muộn. Mà đáng lẽ ra là mình phải hồi hướng mình và hết thảy những cái người thân bằng quyến thuộc của mình cho đến thập phương pháp giới chúng sinh, bằng cái câu ngã đẳng giữ chúng sinh giai cộng thành Phật đạo. Thay vì là như thế, thì mới là trúng chứ. Nhưng mà chẳng hiểu đó, vì một cái lý do u mê như thế nào đó mà chúng ta nhất định từ khước cái vấn đề đó, và chúng ta chỉ mong rằng là ngã đẳng giữ chúng sinh, nghĩa là vĩnh viễn phải trầm luân. Mình chỉ cầu như thế thôi, và mình không cầu rằng là cái chuyện mà giải thoát. Cho nên vô duyên với sự giải thoát, vô duyên với sự giải thoát, hữu duyên với sự trói buộc. Mà khi đã trói buộc thì phải chịu, phải chịu vô thường, khổ bất tịnh, vô ngã. Người ta thì rất là được cười ở một cái chỗ rằng đại đa số đến cầu Quan Thế Âm cứu khổ cũng nạn, hoặc là cầu chư tăng, cầu hòa thượng này hay thượng tọa nọ cứu khổ cứu nạn, giúp mình, chỉ bày cho mình, chỉ gì đó cho mình, vân vân. Nhưng mà mình không có muốn rằng là mình dứt bệnh, mình chỉ muốn rằng là chữa nhất thời thôi. Và chữa dứt bệnh thì phải giác ngộ, chữa dứt bệnh thì phải giải thoát. Còn nếu mà chữa nhất thời thôi thì là bằng cái chuyện làm phúc báo, rồi thì cúng quẩy vân vân, thì là đó là chỉ là chữa nhất thời thôi. Cho nên người ta cứ rằm tháng riêng mỗi một năm, người ta đến người ta cầu an giải hạn ở các chùa chiền vân vân, cầu an giải hạn xong từ người ta hiểu rằng nó chỉ có giá trị trong một năm thôi, và đến rằm tháng riêng sang năm là coi như hết đáp, tức là phải cầu lại. Đó là phải cầu lại, cũng giống như mình uống thuốc ngày một viên thì cái này một năm một lần cầu, đại khái như thế. Xong rồi cứ đến rằm tháng riêng thì phải cầu lại, bởi vì hết đáp rồi, tức là cái cầu từ năm ngoái rồi, đại khái là như thế. Nhưng người ta đâu có cầu rằng là ăn luôn, người ta cầu ăn năm thôi. Nói tại sao ai cấm mình rằng là mình ăn luôn đi, mà tại sao mình cứ phải, nghĩa là cứ nhỏ giọt như vậy, ăn cũng keo nữa, ăn cũng chỉ dám ăn tầm năm mà không có chịu ăn nhiều năm đi. Thành ra đó là cái tâm lý đó, của con người. Mà trong khi rằng là cầu Đức Phật cứu, cầu Quan Thế Âm cứu, Quan Thế Âm với Đức Phật nói cứu từ lâu lắm rồi mà không chịu nghe lời, mà bây giờ cứ hô cứu, cứu từ cái khi mà mình quy y, mình phát vô thượng tâm, ngài bảo như thế là ngay lúc đó là cứu rồi, cứ làm theo từ ngay lúc đó là được cứu rồi, chứ nào phải cần cầu đâu. Phật với lại Bồ Tát đó là những cái vị lương y, mà cũng giống như là những người thầy thuốc mà gọi là từ thiện, những thầy thuốc mà sang phong tre này nọ, đi khắp thế giới những cái chỗ nào mà nghèo khổ, đói khát, tật bệnh gì, chữa miễn phí, làm đủ thứ như thế, xuất hiện ở những cái chỗ mà bi đát đó, thì chư Phật chư Bồ Tát đó, cũng giống như thế, còn hơn như vậy, xuất hiện ở mười phương pháp giới, chỗ nào có khổ, chỗ nào có khổ có nạn, nơi ấy đó, có vị y vương gọi là Quan Thế Âm tới cứu chữa. Tôi cần phải cầu, nhưng mà sở dĩ mà mình cầu là bởi vì mình quên mất rằng là mình quên mất là cái thái độ mà Phật pháp đó mà mình học đó, nó vốn dĩ là thuốc, nó vốn dĩ là cái thuốc mà giúp cho mình xuất gia, giúp cho mình xuất thế gian, giúp cho mình giải thoát, thì đương nhiên mình đâu cần cầu nữa đâu. Nhưng mà tại vì mình bỏ phế nó, hoặc mình sử dụng phi phạm nó sai cách, thành ra chung cục hỏng thuốc hết rồi, thì cứ phải cầu, rồi cứ phải mỗi năm mỗi lần cầu ít nhất, rồi đó là mỗi năm mỗi cầu là về cái chuyện gọi là an, và rồi thì mỗi năm mỗi cầu cái chuyện gọi là siêu vào rằm tháng 7 nữa, rồi cứ như thế. Mà trong khi thật sự thì Đức Phật bày cho mình một cái thứ ra khỏi cái nhà tù này rồi, như là nãy giờ mà tôi nêu lên. Thế thì như vậy thì cái sự mà gọi là hồi hướng, cho nên trong đạo Phật khi nào chúng ta tụng kinh thì chúng ta cũng để ý và lưu tâm đến cái vấn đề là trong cái lúc hồi hướng đó, là khi nào cũng nói đến cái chỗ mà là nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đó, đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật đạo. Đó có nghĩa rằng là mọi cái điều mình làm thiện đó, mình đều hướng đến cái quả thành Phật, mọi cái điều mình làm thiện cho con người đó, không phải mình chỉ cho con người cơm ăn áo mặc đến đó là hết, mà mình rằng là cái điều thiện cho con người là mình muốn cho hết thảy con người đều đến được cái quả thành Phật. Đó, cho nên hôm qua tôi mới nói đến cái chuyện là báo hiếu, rằng cái vấn đề là một người con mà thật sự là báo hiếu là muốn cho cha mẹ được đạt đến cái chỗ giải thoát thật sự. Cho nên rằng là Bồ Tát làm thiện đối với chúng sinh đó không thể nghĩ bàn. Đó nên thì dù như bây giờ chúng ta thấy, thì dù như mình nói rằng là mấy ông medicine mà sang phung tre như vậy đi các nơi đó là chữa bệnh cho người ta, là bất kể cái từ những cái chỗ mà có nạn dịch cho đến những cái chỗ mà bom đạn đi chăng nữa cũng không quản, cũng sợ đó, cũng vì một cái gọi là thiện tâm đó mà dám tới tất cả mọi cái nơi như thế để mà gọi là cứu giúp đi, vẫn thua Bồ Tát. Là bởi vì cái lý lẽ rằng họ cũng chỉ gọi là cứu cho những cái người đó hết những cái cơn đau của vết thương hay của bệnh tật đó, sau đó thì chưa biết. Còn Bồ Tát là cứu cho đến khi người ấy thành Phật, cứu là cứu cho đến khi những chúng sinh ấy thành Phật. Cho nên mới nói ngã đẳng dư chúng sinh giai cộng thành Phật đạo, có nghĩa là cái sự cứu độ như là Đức Phật thả một vạn con cá, và không phải là Đức Phật thả một vạn con cá thôi. Và rồi thì trên pháp hội Kim Quang Minh, khi Đức Phật thuyết kinh Kim Quang Minh ấy, thì Đức Phật kể cái chuyện là trong quá khứ khi Đức Phật còn là một vị cư sĩ gọi là Ngài Lưu Thủy, gọi là Lưu Thủy Trường Giả, thì Lưu Thủy ấy thấy một vạn con cá nó sắp sửa chết khô ở dưới một cái hồ bị hạn hán. Lưu Thủy phát tâm cứu nó, mà cứu khó quá, phải làm thế nào, phải đổ nước vô để cho, mà đổ cho thật nhiều vô thì mới cứu được một vạn con cá đó trên đó. Cho nên Lưu Thủy phải chạy về xin với vua mượn tất cả mấy cái con voi chiến của vua để đi vận thủy cứu nó. Thì khi mà Lưu Thủy cứu được một vạn con cá đổ thì Lưu Thủy đó gọi là niệm Phật cho nó nghe, quy cho nó, và nói cho nó nghe pháp ngữ, rồi thì bây giờ cho nó ăn uống xong, Lưu Thủy về nhà mệt lả đi, ngủ thiếp đi, không biết gì nữa. Thì nửa đêm hôm đó nhà vua thức giấc vì cảm thấy rằng là có những cái hào quang gì đó nó sáng chói. Vua mới ra khỏi ngoài cái cửa cung để mà xem xét trên lầu, thì thấy ở một cái góc thành có ánh sáng chiếu sáng. Rồi sáng ra thì nhà vua mới hỏi quần thần, đêm qua có thấy cái gì lạ không, có thấy như vậy không? Thì quần thần nói rằng là thấy. Thì nhà vua hỏi vì lý do gì vậy? Thì quần thần đại thần mới nói rằng cái ánh sáng đó nó chiếu lên từ cái góc thành mà nơi đó là Lưu Thủy đó là ở, cho nên gọi Lưu Thủy đến hỏi thì chắc biết. Thì Lưu Thủy là người thông thái mà lại từ bi vô cùng, mà giỏi hay là thuốc. Thì Lưu Thủy đến, mà Lưu Thủy khi tỉnh thì kinh ngạc thấy khi xung quanh của mình á, xung quanh giường của mình nằm á, có đến một vạn cái sâu chuỗi anh lạc trải xung quanh. Thì khi Lưu Thủy đến, vua hỏi cái chuyện mà hôm qua ở cái chỗ nhà Khanh á, tự nhiên nó phát sinh ra cái ánh sáng, Khanh có biết không? Lưu Thủy ngủ say lắm, mệt. Thì Lưu Thủy suy nghĩ xong, Lưu Thủy chỉ đáp lại ông vua một câu về 10.000 cá hôm qua thần cứu chết hết rồi. Ông vua hỏi sao Khanh biết? Lưu Thủy nói nếu bệ hạ không tin thì cho người cho lính á đến đó coi. Thì vua sai người tới đó xem xét rồi trở về báo, quả nhiên 10.000 con cá đó chết sạch rồi. Rồi vua hỏi 10.000 cá chết là dính líu gì đến cái chuyện mà cái ánh sáng kia? Lưu Thủy nói là có, Bởi vì Lưu Thủy cũng kể chuyện là Lưu Thủy nhận được những cái sâu anh lạc cúng dường mà 10.000 cái sâu, cho nên Lưu Thủy nói rằng là 10.000 con cá đó nó xả báo thân, nó sinh thiên. Thành ra chính vì cái vấn đề đó cũng là một cái vấn đề nói là người ta cứ suy nghĩ theo cái lối rằng là mình phóng sinh nó là mình mong cho con cá nó được trường thọ. Mà cái kỳ thật ra nó khi mình phóng sinh nó là mình chỉ kết cho nó một cái nhân duyên để quy y Tam Bảo, kết cho nó một cái nhân duyên với Bồ Tát Đạo là sự cứu khổ, cứu nạn bằng cái pháp của mình, tức là pháp của Đức Phật. Thì khi mà Lưu Thủy đó hành cái Bồ Tát Đạo cứu một vạn con cá đó, thì một vạn con cá nó trở thành những cái người mà giúp cho Lưu Thủy thành tựu cái công đức của Bồ Tát Đạo là cứu một vạn sinh mạng. Cái vấn đề cứu đó của Lưu Thủy đóng góp vào trong cái sự nghiệp mà Bồ Tát Đạo, tu tập Bồ Tát Đạo để dẫn tới sự mà thành Phật quả sau này. Thì Đức Phật trong vô lượng đời hiện vô lượng thân, vô lượng thân độ vô lượng chúng sinh ở trong vô lượng thân nói trên đó. Cho nên Đức Phật ở trong quá khứ có khi thì hiện thân trưởng giả, có khi thì hiện thân vua, có khi thì hiện thân đạo sĩ, có khi thì hiện thân người ăn mày, có khi thì hiện đủ thứ thân, hiện thân phụ nữ, hiện thân đủ thứ. Hiện thân nào thì thân, thân khác, thân thiên sai vạn biệt, khác nhau rất là nhiều. Nhưng cái tâm ở trong những cái thân nói trên nó không khác, đều là tâm gọi là cứu khổ, cứu nạn, hành Bồ Tát Đạo, lợi lạc chúng sinh. Lợi lạc chúng sinh hồi hướng cho cái đạo cứu khổ, cứu nạn nó thêm lớn, chứ không phải hồi hướng cho cái cá nhân này của mình thêm lớn, mà là hồi hướng cho cái đạo pháp nó tăng trưởng, nó thêm lớn. Cho nên vì như vậy đời đời kiếp kiếp đều là thế thường hành Bồ Tát Đạo, cho nên không có quên. Cho nên rằng là bất cứ sinh ra với một cái thân nào thì thân, nhưng mà cái tâm á, không hề thay đổi. Tâm ấy là Bồ Đề Tâm. Thì cái pháp Bồ Đề Tâm, thì cái Bồ Đề Tâm ấy trong nó nhiều đời nhiều kiếp không thay đổi. Thì đó cũng là một tinh thần từ tâm Bồ Đề mà Quan Thế Âm quán sát, tức là từ bi tâm hay là trí tuệ tâm hay Bồ Đề Tâm hay Phật Tâm hay Phật Tính hay Chân Như vân vân, đều là một thôi, nhưng mà danh tự thì có sai khác. Thì từ cái tâm như vậy Quan Thế Âm mới quán sát là nên hiện thân nào để độ sinh thì hiện. Như vậy thì Quan Thế Âm hiện vô số thân nhưng với một mục đích cứu khổ, cứu nạn, độ sinh. Cho nên tâm không thay đổi dù thân là thay đổi. Cho nên bao nhiêu cái thân đó đều là thân thì hiện để phục sự cho cái tâm kia được Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm kiên cố, Bồ Đề Tâm bất thối. Khi Bồ Đề Tâm bất thối thì sự độ sinh không bao giờ ngừng nghỉ và tắt diệt. Cho nên sự độ sinh không bao giờ ngừng nghỉ và tắt diệt, cho nên công đức luôn luôn phát triển, không có phút giây phút, không có một sát na gian nào mà công đức ngừng nghỉ. Cho nên công đức ấy gọi là vô lậu, bởi nó không bao giờ ngừng nghỉ. Do đó thì chúng ta mới thấy rằng là cái vấn đề rằng là nếu mà chúng ta mà tu hành mà muốn giải thoát thì cũng hay theo cái dấu vết của chư Phật như vậy. Có nghĩa là phải phát một cái tâm như thế. Và cái tâm ấy sẽ là chính báo của mình từ đời này cho đến tận vị lai kiếp. Mọi đời sinh ra đều bằng cái tâm nói trên đó, chứ không phải bằng cái vọng tâm mà tình ái si mê tù trong lục đạo này hay là lục dục này, mà là với một cái tâm mà gọi là độ chúng sinh thì gọi là thế thường hành Bồ Tát Đạo. Có như thế thì mới đến cái sự mà giải thoát. Cho nên mọi cái thân của Đức Phật đều làm công cụ để nuôi lớn cái tâm, đó là tu chính xác, tu đúng con đường của giải thoát, đúng vết chân của Đức Phật. Còn tuyệt đại đa số Phật giáo đồ thì dùng cái tâm mà học đạo của mình suy tư làm sao để phục vụ cái thân này của mình, làm sao cho cái thân này của mình được này được nọ, được đẹp lâu, được trẻ lâu, được khỏe lâu, được như ý, chỉ là cái thân này thôi. Cái tâm của mình nghĩ đủ mọi chuyện để làm cho nó. Cho nên nếu nó chẳng may mà gặp một cái gì mà khó khăn gay go thì mình tâm này mới suy nghĩ chạy đi phóng sinh, chạy đi cúng chùa, chạy đi cầu thầy, chạy đi làm mọi cái chuyện thiện để mong cứu vớt cho cái thân. Thành ra tất cả cái tâm này chỉ phục vụ cho cái thân mà thôi. Mà tâm là chủ, thân là tớ. Rốt cuộc mình đảo điên, điên đảo. Mình đem chủ, mình lấy tớ làm chủ, mình biến chủ thành tớ, thành ra gọi là điên đảo. Cho nên tâm lúc nào cũng yếu kém, tâm lúc nào cũng tham sân si, tâm lúc nào cũng vì vậy mà sầu bi, tâm lúc nào vì vậy mà cũng phiền não, cũng sinh đủ thứ để chống cự lại phiền não bằng mọi mưu toan tính toán. Thành ra cái tâm rách nát, cái tâm mới loạn cào cào, tâm mới bất tịnh. Tâm mới bất tịnh, tâm mới đài loạn. Khi mà cái tâm bất tịnh á, thì đương nhiên làm sao thấy được tịnh pháp. Khi tâm nó đài loạn thì làm sao mà cái tâm ấy có thể giác ngộ được, bởi vì nó bị loạn hết trơn rồi. Hay đó là sự tu học đi ngược dòng. Thành ra vì cái lý lẽ đó nó thì phải nói thẳng rằng là Kinh Hoa Nghiêm cảnh cáo rất là, nghĩa là chính xác ạ. Cái Kinh Hoa Nghiêm nói ly bồ đề tâm sở hữu nhất thiết thiện nghiệp, giai thì ma nghiệp. Hay là lời diễn tả của Ngài Thật Hiền Đại Sư là tổ thứ 11 của Tịnh Độ Tông, khi Ngài nói rằng là vong thất bồ đề tâm tu chư thiện nghiệp thì danh ma nghiệp. Nếu mà quên bồ đề tâm đi, có tu mọi cái thiện pháp đi nữa thì tất cả những thiện pháp đấy vẫn là ma nghiệp. Nguyên ở trong Kinh Hoa Nghiêm là như câu hồi nãy tôi nói, cứ lìa bồ đề tâm ra thì tất cả mọi cái thiện pháp lập tức nó biến thành nghiệp của ma. Nghiệp của ma là có tử, nghiệp của ma là có phiền muộn, nghiệp của ma là có cái vấn đề là chấp ngũ uẩn làm ngã. Cho nên chung cục thì mình, khi mà mình học đạo thì mình không bao giờ mình suy nghĩ tới cái chuyện mình ra, và cũng chẳng có bao giờ, chính bản thân mình còn chưa bao giờ nghĩ chuyện ra, làm sao mình nghĩ chuyện ra cho người khác. Cho nên không hề có chữ độ, cho nên không hề biết tới cứu. Giỏi lắm là biết cứu của thế gian, tức là cứu vớt nhất thời. Còn cái cứu vớt của Bồ Tát là cứu cho đến khi nào thành Phật đạo. Cho nên vì như vậy mà khi Đức Phật kể cái chuyện mà lưu thủy á, thì Đức Phật mới nói lưu thủy nó mà cứu 10 vạn con cá đó. Đó. 10 vạn con cá đó nó chết, để nó xả cái báo thân, nó sinh thiền. Cho nên rằng là Ngài Địa Tạng xuống địa ngục mà cứu chúng sinh địa ngục á, thì Ngài mong, thật chất mà nói, Ngài mong những chúng sinh ấy mau chết, mau chết dưới địa ngục á, thì là thoát ly ra khỏi địa ngục. Chứ Ngài không phải xuống cứu địa ngục là để nuôi dưỡng dân địa ngục sống trường thọ ở dưới địa ngục. Đó. Cho nên nếu mà dân địa ngục mà nó chết lè đó thì là nó ra khỏi, nó ra khỏi địa ngục. Thành ra không phải là mình phóng sinh là mình mong cầu cho nó được sống lâu, mà mình kết cái duyên rằng là Bồ Tát Đạo với nó. Nhờ cái nhân duyên Bồ Tát Đạo nó xả cái báo thân mà nó thác sinh về làm người. Cho nên khi Đức Phật kể câu chuyện nó xong thì Đức Phật bảo lưu thủy ngày xưa là ai? Chính là Như Lai. Và 10.000 cá kia là ai? 10.000 thiên tử mà đang còn ngồi ở trong pháp hội Kim Quang Minh, đó là 10.000 cá. Thì Đức Phật cứu từ khi còn thân cá cho đến cái thân thiên tử ngày hôm nay nghe Đức Phật thuyết pháp, rồi thì đồng phát Bồ Đề Tâm, được Đức Phật xoa đảnh thọ ký, tương lai thành Phật đạo. Tức là cứu cho đến chúng sinh giai cộng thành Phật đạo. Thành ra là cái con đường của Đức Phật là cái con đường là làm thế nào cho mình và tất cả các chúng sinh đều được cứu. Cho nên Đức Phật không phải là một nhà từ thiện mà là một nhà cứu độ. Và khi mà chúng ta hành từ thiện thì gọi chúng ta là nhà từ thiện, nhưng mà khi chúng ta hành cứu độ thì không có gọi từ thiện nữa, gọi là Bồ Tát Đạo. Thì đó là gọi đó là Bồ Tát Đạo. Cho nên là do vậy á mà chúng ta phải để ý để mà chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta sử dụng Phật pháp đúng hay là sai. Và chúng ta nếu chúng ta sử dụng Phật pháp sai thì hoàn toàn công phu tu của chúng ta sai. Và khi mà chúng ta cứ như thế này thì con đường trước mặt của chúng ta gọi là khổ hải thao thao. Đó. Thì có nghĩa là biển khổ mênh mông. Hay là nói là cứ như thế này thì tiền đồ mang mang bất trì hà vãng, là cảnh trước mặt, con đường trước mặt nó mênh mênh mông mông, không biết đâu là chỗ đến. Nhưng đừng lo, khổ hải thao thao hay là tiền lộ mang mang bất trì hà vãng gì đấy, chỉ cần hồi đầu thì ngạn, quay đầu lại thì thấy ngay bên bờ. Thành ra quy quay để được quy nhắm vào cái hướng của Đức Phật. Xưa nay con đường trước mặt mình là cứ nhắm tới cái thân này, giờ đây quay lại với cái tâm Phật ở trong cái thân này, và cái thân này trở lại vị trí cũ, nó là công cụ, nó là sĩ tốt để phục vụ cho ông chủ nhân là cái tâm này. Hãy dùng nó để phục vụ cho cái đạo tâm này. Cho nên Đức Phật trong đời đời kiếp kiếp xả thân để mà thành tựu cái tâm. Xả không biết bao nhiêu thân, Đức Phật thành tựu cái tâm viên giác, cái tâm giác ngộ. Cũng giống như Nho Gia có cái câu nói sát thân thành nhân, giết cái thân này đi để thành đạo nhân. Cho nên rằng là nếu mà phải đối diện với một cái vấn đề là mình phải bỏ đạo nhân đi để cái thân này của mình được sống, hay cái thân này chấp nhận chết để đạo nhân còn tồn tại, sẵn sàng hy sinh cái thân này. Phật pháp thì nói là cầu pháp bất tích thân mạng, là trong cái chuyện mà khi mà mình cầu cái pháp giải thoát thì mình chẳng hề tiếc cái thân mạng này một mảy may nào. Cho nên Đức Phật vì vậy gieo mình từ trên núi cao xuống để cho La Sát ăn vì hai câu kệ. Đức Phật đã từng là một nhà vua mà khoét thân của mình đổ dầu đốt đèn lên chỉ vì nghe hai câu kệ, mà dám hy sinh cả cái thân mạng. Điều đó có nghĩa là cho Đức Phật mới là người thực sự là gọi rằng là đó, gọi là yếm ly đó, yếm ly mê đồ này nó mà hân cầu giác ngộ cho đến cái độ là như vậy. Thì chính vì như thế đấy mà Đức Phật giải thoát. Có đôi khi thì có những nhiều người học đạo mà nghe những cái chuyện mà gọi là tu tập đó của Đức Phật với cái chuyện mà gọi rằng là nan hành đó của Đức Phật, nó sợ khiếp. Thế nhưng mà kể ra thì suy nghĩ lại thì mình sợ những cái đó mà mình chịu ở trong cái cảnh này, từ đời này qua đời nọ qua đời kia, vô lượng đời như vậy, điều đó kinh khủng hơn nhiều người lắm. Giống như một người bệnh, thà là lên trên giường mổ một lần nhưng mà mình khỏi còn hơn né tránh cái sự mà chữa trị đó, để mà phải đeo cái bệnh đó dài đằng đẵng cho đến hơi thở cuối cùng, khổ hơn nhiều, sợ hơn nhiều. Thà là một lần ra tay tức là mổ xẻ đi, nhưng mà một chết hai sống, mà sống thì là sống hùng sống mạnh, còn hơn là tránh né cái sự đó để mà cứ mang cái bệnh đó, phải chịu đựng cái căn bệnh đó lâu dài. Ở đây mình chịu đựng là không có bao giờ cùng tận, là phải chịu đựng cái mà sinh lão bệnh tử, phiền não mệt mỏi mỗi ngày, rằm tháng giêng đi cầu, rằm tháng bảy đi siêu, cứ như thế. Mà thay vì giải thoát đi thì chấm dứt, là siêu rồi, là an rồi, thì thế mà thường thì lạc, thì lạc thì phải là an, thì đâu có cần cầu. Và bây giờ mình cầu, mình nhờ quý thầy cầu, quý thầy nó là thưa lên với Bồ Tát, rồi Bồ Tát thưa lên Phật, Phật thưa lên ai? Thì cái vấn đề là mình tự giải quyết, giống hôm qua tôi nói đó. Cái vấn đề là ai chói thì mới cởi đó. Mình tự chói mình tự làm mình vào cái thế này thì tự mình phải đi ra, tự mình nhốt vào. Có thể là để cái kết thúc kể cái câu chuyện là của Thiền Tông, ngài Nghĩa Tồn là một vị thiền sư nổi tiếng ghê lắm. Một hôm á, ngài xuống bếp, đấy, ngài đuổi hết ra ngoài, xong cái ngài khóa cửa bếp lại, ngài nồi lửa trong bếp cháy lên, xong ngài mê thọc đầu lên cửa sổ hét lên, chữa cháy, rồi tăng chúng là nhìn thấy là hòa thượng bị nhốt ở trong cái nhà bếp, mà trong nhà bếp nó đang cháy, cho nên ai nấy là xách nước xách gì chạy đi tưới nước vào để mà cứu ngài. Lúc đó một vị cao đồ của ngài là ngài Sư Bị. Ngài Sư Bị là cũng là một thiền sư lừng tiếng về sau này. Thì ngài Sư Bị đi về nghe thấy là tiếng mà cứu chữa lửa chữa cháy, là bởi vì hòa thượng bị nhốt ở trong cái nhà bếp không ra được mà lửa nó đang cháy. Ngài Sư Bị cũng ra tay phụ giúp mọi người chữa lửa, nhưng mà cái cách chữa lửa của ngài nó kỳ quái vô cùng, là mọi người thì tạt nước, ngài thì vác củi ném vào. Nó khói mù mịt, ngài ném củi vào, thì hòa thượng mù mịt quá, hòa thượng chịu hết nổi rồi, hòa thượng mở cửa chạy ra. Thế là ngài cứu hòa thượng xong rồi. Thế cái phương pháp cứu của Huyền Sa Sư Vị lạ thế, tức là có cái nghĩa là đối với lại Huyền Sa Sư Vị đó, Huyền Sa Sư Vị hiểu rằng là đây là một cái tính chất là ngài Nghĩa Tồn muốn test đệ tử để xem là cái suy nghĩ của hàng đệ tử như thế nào. Thành ra là ngài tự vào, ngài tự khóa cửa, không ai mở được nữa. Thì đối với Huyền Sa Sư Vị, người nào khóa người ấy mở, thì đó là cái cách cứu. Thành ra mỗi một phàm phu này chịu phiền não, chịu gì đủ thứ, thì phàm phu tự làm mình bị thì tự chữa cho mình. Cho nên vì như thế mà ngài Tăng Sáng đó, ngồi thiền định ở trên một cái tảng đá lớn. Thì bây giờ có một ông sa di nhỏ tuổi là đạo tín đó, hãy tới hành lễ, rồi nói rằng là con tới cầu hòa thượng một điều, xin hòa thượng cởi trói cho con. Ngài hỏi ai trói chú? Đạo tín suy đi nghĩ lại rồi, kỳ thật ra thì cũng đâu có ai trói con đâu. Cái rồi Tăng Sáng mà nếu chú biết như vậy là tôi cởi trói cho chú rồi đó. Rồi Tăng Sáng mới nói, thực sự ra thì cái người nào mà tự trói mình thì người đó phải tự cởi, chẳng có ai cởi cho mình được. Tức là có cái nghĩa là tự mình đem mình vào cái chốn mê muội. Bây giờ Đức Phật chỉ đường, tự mình phải đi ra, chứ Đức Phật không có bế ra đó. Và tự mình phải đi ra thì mình mới thực sự là ra. Cho nên chẳng hạn như mình có muốn lên tịnh độ đi nữa thì Đức Phật có từ bi đến mấy cũng không thể nào đem mình lên. Mình phải tự lên bằng cách thanh tịnh hóa thân tâm của mình. Khi mình thanh tịnh hóa tâm mình thì tâm của mình, chính báo của mình là thanh tịnh, thì y báo của mình cũng là tịnh cảnh. Cho nên vì vậy Đức Phật mới nói cái câu rằng dục cầu tịnh độ tạng tịch kỳ tâm tùy kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Có nghĩa là muốn cầu tịnh độ chỉ cần thanh tịnh cái tâm của mình, tùy theo cái tâm của mình thanh tịnh cỡ nào thì mình có tịnh độ cỡ ấy. Nếu tâm mình là hạ phẩm thanh tịnh thì mình sẽ sinh vào hạ phẩm tịnh độ. Nếu mà tâm mình thanh tịnh thượng phẩm thì cảnh giới của mình là cảnh giới của thượng phẩm, tùy theo tâm thôi. Thành ra tại sao tịnh độ có cửu phẩm? Tại vì tâm có sai khác. Còn nếu mà Đức Phật đem về thì Đức Phật phải đem về bình đẳng một chỗ thôi. Nhưng mà Đức Phật không đem về được, Đức Phật bày cho mình cái cách mình tự về, tức là hãy thanh tịnh cái tâm của mình đi. Thế nói như thế thì có nghĩa là nếu mà chúng ta mà hiểu ra thì cái sự tu hành của chúng ta nó từ đây nó sẽ là không phải là tiền lộ mang mang bất tri hà vãng, mà chúng ta đang còn đối diện với một cái khổ hải thao thao, biển khổ mông minh. Hồi đầu thì ngã, quay đầu lại thì đó là biến bờ. Thế có dễ, chỉ cần quay đầu lại. Thì quay đầu lại bên bờ đó là Đức Phật. Hãy hướng tới Đức Phật, hãy hướng tới Đức Phật bằng con đường Đức Phật đã từng đi. Bất kể một cái người nào đi trên con đường của Đức Phật đi, những người ấy đều đến với Đức Phật được. Và những người đi trên con đường của Đức Phật đi, gọi là con đường ấy là đạo. Những người đang đi đó là những người gọi là sẽ thành Phật. Đó là những người phát tâm đi con đường đó, những người ấy gọi là Bồ Tát. Và Bồ Tát, tất cả những Bồ Tát nhờ đi con đường đó mà đến được vị trí của Phật, cho nên con đường ấy gọi là Bồ Tát Đạo. Và nói một cách quả quyết rằng Đức Phật tu pháp môn gì? Đức Phật tu Hoa Nghiêm hay tu Pháp Hoa, hay là tu Niệm Phật, hay là tu Thiền Tông, hay là tu Mật Tông? Nói một cách dứt khoát là Đức Phật vô lượng đời chẳng tu tông nào, ngài tu Bồ Tát Đạo. Tất cả các pháp môn mà nhất thiết chư Phật đồng tu đều là Bồ Tát Đạo. Con đường của Bồ Tát đi, cuối đường của con đường ấy là Phật quả. Cho nên vì vậy mới quy y Phật, vì vậy mới quy y Pháp. Do đó thì chúng ta có tụng kinh, tụng kệ, chúng ta có cúng dường tam bảo, chúng ta có bố thí phóng sinh, thấy đều hồi hướng đến quả vô thượng Bồ Đề. Đừng có hồi hướng tới cái thân trong ngục này nữa, mà hồi hướng cho cái vô thượng Bồ Đề, nó là cái tâm thoát ly ra khỏi. Thì như thế thì khi mà mình ra khỏi thì mới có nhiều chúng sinh được lợi lạc. Trong cái bước đường mà Bồ Tát đi để đến cái quả vị Phật, trên cái con đường đó, con đường đó được thiết lập, không phải trải nhựa, không phải trải bất cứ cái thứ gì, không phải trải thảm, không phải trải gì, mà con đường đấy trải bằng công đức độ sinh. Thành ra trên cái con đường đi của Bồ Tát đó là sự độ sinh, cứ độ sinh đó trải thành con đường để đến với quả Phật. Cho nên vì vậy để thành Phật không có con đường nào khác hơn độ nhất thiết chúng sinh. Thì khi chúng ta hiểu như thế thì giờ chỉ còn cái vấn đề là cái sự tu tập của chúng ta là nhắm đến vấn đề đó thôi. Thì từ dương giá công đức giải thoát đầy đủ hết. Đó là cái điều mà tôi cảm thấy rằng là tuyệt đại đa số, và ngay chính tôi cái thuở ban xưa cũng trong cái sự tu hành cũng nghĩ tới cái thân nhiều quá. Khi tôi còn trẻ tôi cũng bị bệnh đó như thường đó. Rồi về sau này thì từ từ khi mà tôi cũng bắt đầu mà gọi là biết tới Bồ Đề Tâm, và nghĩ tới cái chuyện mà phát tâm, và nghĩ tới cái chuyện mà tinh thần cứu khổ cứu nạn của Bồ Tát đó. Và rồi tinh thần mà thế thế thường hành Bồ Tát Đạo, mà tinh thần mà ngã đẳng giữ chúng sinh giai cộng thành Phật Đạo. Rồi thì từ từ tôi cũng biết thụi động. Do đó thì cầu mong chư Phật từ bi và gia hộ cho tất cả chúng ta trong cái đạo tràng này đời đời kiếp kiếp luôn luôn được quy hướng, được y chỉ vào mười phương ba đời nhất thiết chư Phật, nguyện đem công đức đó hồi hướng đến cho nhất thiết cha mẹ của chúng ta cùng với pháp giới chúng sinh đồng thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành